kinh pháp hoa này. Mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu. Với những ưu sầu thua nào, tựa cơn gió mát linh thú sơn về. Bạt đi những đám mây đen áo nề, cho lòng con ôi bóng tay yêu người. Trên que môi tươi nét cười, hương Phật con xin trong căn lành. Hương thầy từ nay nguyện thừa thanh, chấp tay từng ngày sám pháp hoa, để luôn được sống trong muôn hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng tin hướng tâm về với thầy. Nguyện cầu an vui đến với muôn loài, khắp thế gian này xung vầy. Cho nên cái pháp bí mật nó nằm phía trong của cái thế giới vật chất chúng ta, mà chỉ có ba hạng người thấy được nó thôi. Cái hạng người thứ nhất ở đây đó là bảo là thấy bằng con mắt của niềm tin. Thấy bằng con mắt của niềm tin thì cái chỗ này kinh Hoa Nghiêm nó gọi là chúng ta đi vào đạo là đi vào bằng niềm tin. Mà cái người mà có con mắt của niềm tin và đi vào đạo bằng niềm tin ấy, thì ở trên bước đường tu mới phát triển được. Cho nên có cái con mắt của niềm tin ấy, thì thầy nói ở đây hơn 100 năm trước
Hòa Thượng Hồng tính tới cái chỗ khu đất mà chúng ta đang ngồi đây nè, thì Ngài nhìn Ngài thấy chỗ này đó là cái ngôi chùa. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới kêu gọi Phật tử ở trên tổ đình Quan Nghiêm đó, bỏ tiền ra mua cái khu đất này để làm chùa. Từ đó đó, ở cái chỗ Quan Nghiêm này đó, chúng ta có cái ngôi chùa mà gọi là chùa Tâm Linh đã có đây rồi. Hơn 100 năm trước ở đây có ngôi chùa Tâm Linh. Nhưng mà trải qua một cái giai đoạn chiến tranh dài thì cái ngôi chùa vật chất không xây dựng được. Và thường có cái ý định xây dựng nhưng mà không xây dựng được, đến khi mà Hòa Thượng theo Phật rồi tới Hòa Thượng Trí Đức, tức là bổn sư của Thầy, thì Ngài cũng có cái ý là muốn xây dựng chỗ này ngôi chùa. Nhưng mà thực tế đó, thì cũng suốt một đời làm trụ trì ở tổ đình Quan Nghiêm 40 năm mà Ngài còn không xây dựng nên được. Đến cái khi mà Thầy bên Nhật về đó, thì Hòa Thượng mới dắt Thầy xuống chỗ này. Hòa Thượng nói chỗ này có thể làm chùa được. Thì cái lúc đó, đó ở đây nó là cái đồng ruộng quan, không có nhà cửa gì hết. Nhưng mà Hòa Thượng Trí Đức bằng cái niềm tin đó, thì cũng đã thấy chỗ này là ngôi chùa, tức là chùa Tâm Linh chúng ta có. Thì Thầy mới nhận ra được cái điều đó, nhận ra được cái điều mà của tổ của Thầy đã thấy được. Cho nên từ cái chỗ nhận ra đó mà Thầy phát tâm xây dựng chỗ này, cái trung tâm Phật học. Ít nhất ở đây chúng ta đã có 3 đời, có 3 đời Hòa Thượng đã chiếu cố tới cái mảnh đất này. Thì cái chỗ này nó có một cái gì đây, có một cái gì linh thiêng chỗ này. Cho nên lúc đó là Thầy tới đây chỉ dựng một cái chòi nhỏ nhỏ lập một tôn. Nhưng mà những người mà có niềm tin, những người có căn lành, họ đi trên con đường phía trước mình, họ nhìn vô họ cũng nói, cái chùa Quan Nghiêm cái lúc đó nó đẹp lắm. Họ thấy được cái chùa đẹp. Và thậm chí ở trong cái tập sách mà kiến trúc của thành phố mình trong thời đó, họ cũng chụp cái ảnh của cái chùa này đấy, họ đưa lên, họ nói đây là một cái cảnh chùa đẹp. Nên các Phật tử nghiệm xem, có những cái ngôi chùa lớn ở trong thành phố chúng ta, có những ngôi chùa cổ, nhưng mà sao lại không đưa lên tập sách của kiến trúc mà nói đây là cái chùa đẹp, tên là chùa Quan Nghiêm chúng ta. Đó là một cái điều quan trọng chúng ta. Cho nên cái chùa thì rất là đơn sơ, nhưng mà kỳ thực á, nó có cái hồn ở bên trong. Cái hồn ở bên trong đó ta gọi là tâm linh, thế giới tâm linh. Cho nên ở cái chỗ này xung quanh là ruộng nước, nhưng mà mỗi lần Thầy về đây làm lễ, về đây thuyết giảng thì Phật tử về rất đông so với tất cả các ngôi chùa khác. Và từ khi thành lập quận 2 cho tới bây giờ nữa, thì nếu mà nhìn kỹ chúng ta cũng thấy năm nào lễ Phật đản cũng tổ chức ở tại chùa Quan Nghiêm 2. Đây là cái điều lạ mà mọi người thấy, à, tại sao cái quận 2 thiếu gì chùa mà lại đem về cái chỗ chùa Quan Nghiêm 2 chúng ta, là chùa mới thành lập, chùa nhỏ. Cho nên cái chỗ này là nó có cái hồn, mà ở đây nó gọi là thế giới tâm linh, mà ở đây nó là cái trung tâm của pháp. Cho nên mặc dù ngồi ngoài trời che bạc lên, nhưng mà các Phật tử đã về đây đã thính pháp hơn 30 năm qua. Vì vậy đó mà có con mắt của niềm tin đó, thì chúng ta mới nhìn, chúng ta thấy được cái sự quyền bí của nó. Ngài Nhật Liên thì gọi nó là bí mật. Nên bí mật thì cái người chỉ có niềm tin mới thấy thôi. Rồi đó, từ khi mà dựng cái tượng Quan Âm này lên thì Thầy lại thấy có những người Phật tử họ tới họ thưa với Thầy này. Họ đi khắp ở trong cả nước mình, họ thấy rất nhiều tượng Quan Âm, nhưng mà sao không thấy cái tượng nào mà đẹp giống như cái tượng này. cho nên thầy nói cái người này đó là thấy Phật, họ thấy Phật, họ thấy bằng niềm tin của họ. Nên thấy bằng niềm tin thì mới thấy được sức sống. Tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Thì cái người mà không có niềm tin, không có căn lành thì họ thấy bình thường. Nhưng mà cái người mà có căn lành, cái người mà có niềm tin ấy, thì họ nhìn họ thấy cái tượng này sao có sức sống lạ, có cái sự linh thiêng lạ. Có những người thưa với thầy đó, tới đây cầu cái gì cũng được hết, tới cái tượng của ông này cầu cái gì cũng được hết. Nhưng mà những người khác đó, thì cái trường hợp nghe nói như vậy thì tới, nhưng mà cầu có được. Cho nên có thể là 99 người cầu không được, mà chỉ có một người cầu được thôi. Thầy nói cái người đó có thân lành, cái người đó có niềm tin, cho nên họ nhìn tượng họ thấy được Phật, họ nhìn tượng họ sanh ra sự cung kính. Thì cái người này nhờ có niềm tin cho nên họ đi vào trong thế giới Phật. Còn nếu mà ta nhìn ta thấy cái tượng này rất bình thường thì cái trường hợp này đó là ta không có niềm tin, cho nên ta thấy khác biệt. Rồi nếu có những người nữa là nhìn thấy cái tượng này đó, ở trên cái trán của ngài đó có một viên ngọc mà nó có cái màu ngũ sắc, năm màu. Có người thì nó có 7 màu, có người thì nói 1 màu. Đây là trên bức hình, có người thì không thấy có màu nào hết. Nhưng mà đa số Phật tử ngồi đây thì thấy không có màu nào hết, phải không? Nhưng mà có người thấy ra được một màu, hoặc là màu xanh, hoặc là màu tím, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu vàng, thấy một ở trong 5 màu. Nên có người mà họ nghe thầy nói như vậy đó, thì họ cố gắng họ ở bên này suốt một ngày để họ nhìn cái tượng, họ tới họ nhìn cái tượng. Ở đây một ngày mà không nhìn thấy ra được màu nào hết. Có người về thưa với thầy đó, nó là con thấy đủ 5 màu. Cho nên thầy nói cái người mà thấy đủ được 5 màu, cái người này cái niềm tin lớn. Tại vì ở trên thực tế, trên thực tế nó không phải là cái trường hợp mà cái viên ngọc đó nó phóng ra màu, nó phải phóng ra màu. Nhưng mà vì ta có niềm tin cho nên chúng ta thấy được. Cái thứ hai nữa đó là khi mà thấy thì phải thấy nó về chiều. Cho nên muốn thấy cái viên ngọc này nó chiếu ra ánh sáng thì thường là chiều. Tại sao vậy? Tại vì chiều mặt trời nó chiếu thẳng vào cái tượng Phật, nó chiếu thẳng vào tượng Phật, cho nên chúng ta đứng chúng ta mới nhìn ta thấy. Ta nhìn ta mới thấy trong cái viên ngọc đó, đó ánh sáng mặt trời chiếu vào trong viên ngọc, nó mới chiếu ngược ra, nó phản chiếu, nó phản chiếu ánh sáng. Ta nên trên cái viên ngọc đó người ta mới khắc nó có nhiều cạnh, cho nên tùy theo cái góc cạnh mà chúng ta thấy màu nó khác nhau, thấy màu ở trên cái viên ngọc nó khác nhau. Tại vì tùy theo cái cạnh và tùy theo cái chiếu ánh sáng, cho nên đi từ bên này lần qua đi lần qua thầy thấy cái viên ngọc nó đổi màu rồi, viên ngọc đó cái này là phản chiếu ánh sáng. Nhưng mà những người mà có kiên nhẫn, có niềm tin và đồng thời tìm đúng cái vị trí đứng thì lúc bây giờ chúng ta mới nhìn thấy được cái ánh sáng và thấy được cái màu sắc theo cái ý của chúng ta, theo niềm tin. Cho nên có niềm tin mới đi vào được cái thế giới huyền bí, vào được cái thế giới huyền bí mà của chư Phật. Và như vậy đó thì chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa, mà Thế Tôn Bồ Tát gọi nó là bí pháp, gọi là bí mật tạng. Nên trong kinh của Đức Phật người ta chia ra làm hiển giáo và ta chia là mật giáo. Cái tạng kinh bằng văn tự nó quan trọng, nhưng mà cái tạng kinh bạch tự nó quan trọng hơn, nó là bí mật, nó là bí mật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nhìn vào đó. Thì khi mà nhìn vào cái tạng kinh bí mật đó, thì bây giờ sao? Ta mới thấy được tất cả các đức Phật trong quá khứ, các đức Phật trong hiện tại là đều nương vào trong kinh Pháp Hoa mà tu hành và thành Phật. Nên đức Phật nói ba đời các đức Phật đều nương theo kinh Pháp Hoa mà tu hành thành Phật. Vì vậy đó, cho nên đi vào trong cái thế giới bí mật đó, ta thọ trì kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ đó, ta mới phát hiện ra tất cả các đức Phật ở trong mười phương đều thọ trì kinh Pháp Hoa và thành Phật. Vì vậy đó, mà ta thọ trì kinh Pháp Hoa thì chúng ta mới thấy được chung quanh chúng ta đều có chư Phật. Cho nên mới gọi là Phật hộ niệm. Cho nên Phật hộ niệm kinh, Phật hộ niệm cho người trì kinh thì chúng ta đều có hàng trăm đức Phật, hàng ngàn đức Phật, hàng vạn đức Phật là có quan hộ niệm cho ta. Cho nên bằng niềm tin thì chúng ta thiện. Nếu ta ngồi ta trì kinh nhưng mà ta thấy ta đơn độc đó, ở giữa cái thế giới ta bà này, thì như vậy thì ta thiếu niềm tin và ta không thể nào tu hành được. Cho nên những cái người như thế đó là thường họ không thể ở trong núi rừng được, họ không thể ở những cái nơi quan vắng được, thì những người đó đó họ cũng không thể trì kinh được. Nhưng mà cái người á, trì kinh bổn môn đi vào trong cái thế giới quyền bí của chư Phật á, thì họ ngồi một chỗ họ trì kinh từ trong cái bộ kinh này nữa, nó quả đây mà thấy được chư Phật trong mười phương phóng quang tới hộ niệm cho kinh và hộ niệm cho ta. Và các đức Phật có điều đó là ta nương theo kinh Pháp Hoa tu hành mà thành Phật, cho nên các ông cũng nương theo đây tu hành, chắc chắn các ông sẽ thành Phật. Mà nếu anh chúng ta ngồi mà chúng ta thấy như vậy, ta tin như vậy đó, thì ngồi bất cứ chỗ nào chúng ta không sợ. Tại vì tà ma ngoại đạo gọi là theo hơi gió đánh xa. Nếu người trì kinh như thế ở chỗ nào thì ở chỗ đó tà ma sánh hết, ngoại đạo bỏ đi hết, không ở được. Là tại sao? Vì chư Phật phóng quang gia bị tới. Cái người trì kinh Pháp Hoa mà được chư Phật phóng quang gia bị tới đó, thì nó khác với những người tụng kinh mà không được chư Phật hộ niệm. Cho nên những người trì kinh mà không được chư Phật hộ niệm đó, thì lúc bây giờ họ là một con người bình thường. Họ là con người bình thường, tức là họ cũng có tham sân si phiền não, cũng có những cái điều bất mãn, cũng có những cái điều ham muốn, có bất mãn, có ham muốn, có đòi hỏi, thì cái trường hợp này nữa là Phật không thể nào gia vị tới được, tại vì thiếu niềm tin. Thiếu niềm tin ở Phật cho nên sống với cái nghiệp và phiền não của mình. Do đó mà mọi người nhìn ta đó, họ coi ta là con người, coi ta là nghiệp chướng trần lao. Còn nếu mà ta được Phật hộ niệm theo đúng cái tinh thần kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ đó, mọi người nhìn thấy ta nữa, họ thấy đó là Phật. Tại vì Phật hộ niệm cho ta. Cho nên Phật hộ niệm cho ta với điều kiện tâm chúng ta phát lên. Cho nên tâm chúng ta phát lên, Phật hộ niệm đi thẳng vào tâm chúng ta. Rồi đó, từ tâm chúng ta nó mới hiện ra cái tướng giải pháp hay là tướng Phật, tùy theo cái mức độ công đức chúng ta có được mà chúng ta hiện ra cái tướng khác nhau. Thì cái chỗ này nữa, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân nói nó không phải bắt buộc là người tu hoặc là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, Thiên Long Bát Bộ, người cầu thanh văn, người cầu Bồ Tát hay cầu Phật đạo, không giúp giúp người nào hết. Không phải là mặc áo tu như này mà hơn các tầng, không phải. Hơn nhau ở cái chỗ niềm tin và hơn nhau ở chỗ Phật hộ niệm. Cho nên nếu mà Phật hộ niệm tới thì người cư sĩ, Phật tử, người gì đi nữa đó, người đó cũng trở thành ra vạn năng. Còn không được Phật hộ niệm tới đó thì dầu có mặc ca sa vô nữa đó thì cũng coi như là người của trần thế. Vì vậy đó mà cái người tu này nó cố vượt cái trần thế để đi vào thế giới tâm linh. Nó khác nhau là cái chỗ đó. Cho nên vào trong thế giới tâm linh, đầu tiên chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, mà chúng ta thấy được chư Phật thành Phật từ trong kinh Pháp Hoa, cho nên chung quanh ta đều có Phật. Thì cái thứ hai này nữa là chúng ta mới thấy thiên ba ức quá thân Phật. Thiên ba ức quá thân Phật tức là có vô số Phật. Thì bây giờ nữa, ta ở đâu nó cũng đều an lành cho nó, ta tới đâu là chỗ đó an lành. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là vì chư Phật trong mười phương gia vị tới cho ta. Mà chư Phật mười phương gia vị tới cho ta rồi nữa, thì bây giờ nữa, nó tới cái thứ ba này nữa, gọi là cái bổn môn giới đàn. Ta tới chỗ nào trì kinh, tới chỗ nào tu hành, thì chỗ đó có đầy đủ vốn chúng. Vốn chúng này là tỳ kheo ni ưu bà tắc của mình, có đủ vốn chúng này, cho nên đó là giới đàn. Giới đàn này gọi là vô tướng giới đàn. Cái vô tướng giới đàn cho nên nó là trang nghiêm bậc nhất. Vì vậy đó mà thầy nói 30 năm về trước, ở cái chỗ này đương nhiên ta chưa có chùa, nhưng mà thầy tới đây thuyết pháp thì tăng ni Phật tử vẫn tập hợp. Không phải là chùa lớn nhưng mà liên tục tổ chức Phật đản ở đây, đó là cái nghĩa là có Đức Phật hộ niệm, cho nên thành tựu được cái giới đàn vô tướng. Cái giới đàn vô tướng, tại vì tất cả các thầy khi mà về đây làm lễ Phật đản họ thấy là quan hỷ, cho nên quan hỷ, cho nên chư tăng là có thể quan hỷ là chính. Tăng ni Phật tử quan hỷ thì cái trường hợp đó thành tựu được cái giới đàn vô tướng. Cho nên những cái năm đầu tiên làm lễ Phật đản đây là thầy nhớ chùa mình chưa sắm được cái trống, chưa sắm được hồng chung, chưa sắm được trống lớn, chưa sắm được hồng chung, nhưng mà tổ chức Phật đản thì phải đi về bên chùa Diệu Giác mượn hồng chung, mượn trống để khiến về đây làm lễ chứ. Tại tất cả các chùa ở trong quận ta đều có hết, tại sao không tới đó làm lễ? Mà cái chỗ này không có gì hết, phải khiêng trống khiêng chung về đây để làm, để dựng lễ đài lên làm. Từ cái chỗ này đó mà chúng ta nhận ra được cái giới đạo của mình. Cho nên bằng cái niềm tin của chúng ta đó mà nó hình thành ra ba cái pháp bí mật. Ngài Nhật Tiên nói ta có thể giải được bằng cái niềm tin mình. Rồi đó, từ cái chỗ niềm tin mà nhận được ba cái pháp bí mật này đó, thì bây giờ ta mới nương ra đây ta tu là chính. Mấy người nào mà nương vào đây tu được đó, thì họ thoát ly được cái trần thế, thoát ly được trần thế. Dù chung quanh họ có những cái phiền não nhiễm ô, có cái gì đi nữa đó, nhưng mà gần như họ không quan tâm. Thì không quan tâm nữa thì bây giờ các Phật tử mới đọc được cái câu gọi là trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Thì tâm không thiết, tâm thiết là tại vì sao? Tâm chúng ta đó nương vào trong tam đại bí pháp, nương vào trong tam đại bí pháp, ta đang sống ở trong một cái thế giới của chư Phật, chứ không phải là ta sống trên cái thế giới trần gian. Cho nên cái trần gian này đối với chúng ta đó gần như ta không thiết. Nhưng mà cái điều lạ là khi chúng ta không thiết về trần gian thuận nghịch nữa, nghịch cũng được mà thuận cũng được, có nghĩa là người ta chê mình cũng được mà ta khen mình cũng được, cái việc này mình không bận tâm nữa. Nhưng mà tới chừng đó thì cái Phật sự nó mới thật, cái Phật sự nó mới thành Phật. Cho nên từ cái chỗ mà trần duyên thuận nghịch tâm không thiết, tức là không thiết những cái chuyện trên đời, thì cái ngôi chùa nghiêm hai này nữa thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu xây dựng. Xây dựng nó trên cái vô tướng, trên cái vô tướng đạo tràng. Xây dựng nó trên cái căn bản là không thiết, chứ không phải là thiết. Thiết có nghĩa là quan tâm mà đòi hỏi. Cho nên tất cả các Phật tử đã thưa với thầy nói, làm cái chùa lớn như vậy, làm cái chùa lớn như thế này thì bây giờ thế làm sao để mà có tiền, làm sao để có tiền mà ai làm cái này? Thầy nói thầy không bận tâm, cho nên không bận tâm cái vấn đề kiếm tiền. Có người nữa thì nói là phải tổ chức cái lễ này lễ kia đó để đang thu tiền của làm chứ, thì nó không nên. Cho nên cái dụng tâm dụng ý của mình á thì như vậy mình rớt qua trần gian mất, quan tâm tới cái việc trên trần gian mà quên mất cái chuyện vô tướng, thì cái trường hợp chùa không thành. Nên cái chùa này tự nhiên nó mọc lên, nó lớn lên, nó lớn lên là theo cái vô tâm của mình, và nó lớn lên là do cái sức hộ niệm của chư Phật. Cho nên tới hôm nay mà thầy cũng chưa có làm khuyên, mà cũng chưa có làm sổ vàng, cũng chưa đăng danh sách ai là cái người mà cũng chịu. Đây là sự thật. Nó khác hơn là những cái chùa xây dựng ở trên thủ tướng. Nên nó có những người mà họ đó là thưa với thầy, anh nói trước đây đó là thầy giảng, thầy thường hay nói là xây dựng cái ngôi chùa tâm linh, mà sao bây giờ thầy làm cái chùa lớn như vậy? Thầy nói đâu, cái chùa lớn chỗ nào? Mà nó bên chùa Quy Nghiêm hai đó, nghe nói là thầy làm mấy chục tỷ. Thầy nói thầy đâu biết chuyện đó. Thầy nói đâu biết là làm cái chùa Quy Nghiêm hai mấy chục tỷ. Nay là mấy đời không biết chứ thầy đâu biết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta nhận ra được, ta nhận ra được xây dựng cái ngôi chùa tâm linh của mình. Cái ngôi chùa tâm linh, cái ngôi chùa công đức nó lớn tới đâu đó thì cái ngôi chùa vật chất nó sẽ lớn theo đó. Còn nếu mà chúng ta nghĩ tới vật chất mà đánh mất cái niềm tin và đánh mất tâm linh chúng ta, thì cái ngôi chùa vật chất nó cũng phải biến mất theo thời gian. Đây là trên bước đường tu để chúng ta nhận được. Nên Đức Phật dạy chúng ta là tất cả đều do tâm. Tâm chúng ta vững, niềm tin chúng ta vững, thì lúc bây giờ đó, cái đạo lực nó có, nó tạo nên sức sống. Nhưng mà đánh mất cái tâm rồi đó, thì vật chất dầu có lớn đâu đi nữa, thì cái trường hợp này nó phút chốc cũng trở thành ra mây khói. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được cái chỗ này. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa bổn môn pháp quan chúng ta tu đó, là phải làm sao đi vào được cái thế giới tâm linh và xây dựng được cái ngôi chùa tâm linh đó. Còn ngôi chùa vật chất đó, nó lớn là nó lớn theo cái ngôi chùa tâm linh của chúng ta, chứ không phải là ta xây dựng nó. Cho nên thầy không có cái ý mà xây dựng ngôi chùa vật chất, nhưng mà vì xây dựng ngôi chùa tâm linh được Phật hộ niệm tới, cho nên mới khiến cho những người đem đầu tư công đức của đây, đầu tư công sức của đây để họ tự làm. Đó là ở trên cái bước đường của mình. Và hôm nay đó thì thầy triển khai một cái pháp mới, đó là kinh dược sư mà chúng ta. Nên cái kinh dược sư này đó, nó khác với cái bổn môn pháp hoa chúng ta tu. Chúng ta nhận ra được. Cho nên bổn môn pháp hoa trong cái giới đàn vô tướng thì nó như vậy. Nhưng mà từ cái vô tướng mà hiện ra tướng, cho nên vô tướng hiện ra tướng. Cho nên hiện ra tướng thì cái này nữa, đó là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra thiên bá ước quá thân Phật. Tức là từ cái vô tướng mà hiện ra hữu tướng. Hiện ra hữu tướng đó là nó tùy theo quốc độ mà hiện ra, tùy theo quốc độ, tùy theo thời kỳ, tùy theo yêu cầu mà lúc bây giờ đến tất cả các Đức Phật đều ứng hiện quá thân để mà độ chúng sanh. Thì Đức Phật trước khi vào Niết Bàn ấy, ngài mới nói với chúng ta về ý nghĩa của Đức Phật hiện sư. Hay là nói về ý nghĩa của Đức Phật hiện sư. Mà khi Đức Phật nói về cái ý nghĩa của kinh dược sư này đó, là do Bồ Tát Văn Thù gợi ý. Cho nên Bồ Tát Văn Thù thưa thỉnh. Cho nên bữa trước thầy nói mình tụng kinh bổn môn đó, khi mình lại Tam Đại Bí Pháp xong, tức là Phật Pháp và Tăng rồi đó, hiện tới Tăng rồi đó, thì lúc bây giờ thì mình mới theo chân Bồ Tát Văn Thù đi vào trong Phật Phủ để giao quan. Tại vì nếu mà không có trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù chỉ đạo đó, thì chúng ta đi dễ lầm đường lạc lối và rơi vào trong trầm lắng. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên vì đi theo chân của Bồ Tát Văn Thù, cho nên ta mới nghe Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật Thích Ca. Chỗ này là khi gợi ý để chúng ta tu hành. Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật Thích Ca: ở trên đời này có một mình Đức Phật Thích Ca hay là còn các Đức Phật khác nữa? Và sau khi, nếu mà một mình Đức Phật Thích Ca thì khi Đức Phật nhập diệt rồi đó thì làm sao tu? Cho nên các Phật tử thấy Ngài Văn Thù hỏi cái này là hỏi cho ai? Tức là hỏi cho chúng ta. Hỏi chúng ta chứ chẳng lẽ Ngài Văn Thù không biết chuyện này sao? Nhưng mà hỏi để Đức Phật nói, Đức Phật nói để in thành kinh sách và truyền cho đời sau. Cho nên Ngài mới nói là tu được đúng pháp và làm gương tốt cho người đời sau. Cái này chính Ngài Văn Thù hỏi Đức Phật và nhờ Đức Phật giải thích tu như thế nào để mà đúng và có kết quả để làm gương tốt cho người đời sau. Mà người đời sau là ai? Là chúng ta. Anh đang người đương thời, tức là chúng đương cơ ở thời Đức Phật, mà người đời sau là chúng ta hôm nay. Cho nên nhận ra được cái ý này, Đức Phật nói kinh Dược Sư là nói cho chúng sanh đời sau và nói chính cho chúng ta. Vì vậy nếu mà chúng ta hãy đọc kỹ kinh, thì qua một cái thời gian mà đọc kỹ cái kinh Dược Sư rồi, khi đọc kỹ rồi nữa thì thầy mới rút ngắn lại những cái gì mà cần thiết trong cuộc sống ngày hôm nay để tu tập đó, thì thầy rút ngắn lại để làm kinh. Còn những cái gì không thích hợp với mình thì cái trường hợp này nữa mình cắt ra. Cho nên khi mà tụng kinh Dược Sư thì các Phật tử thấy có hai cái hướng khác nhau. Cái hướng thứ nhất là tụng theo đúng kinh văn, dù hiểu hay không hiểu cứ tụng. Cái hướng thứ hai đó là tu theo bổn môn của mình đây đó, thì cái trường hợp tụng những cái gì mình hiểu, tụng những cái gì mình cần. Cho nên cái gì mình cần, cái gì mình hiểu thì mình tụng. Còn mình không cần, không hiểu thì cái này không. Cho nên người mà tu theo bổn môn đó, thì cái trường hợp này đó, nương theo cái trí tuệ của Văn Thù rồi đó, mới tìm xem những cái gì cần cho cái đời sống tâm linh của mình thì mình sử dụng, còn cái gì không cần thì để ra. Cũng như cái người mà có hiểu biết về khoa học đó, thì lúc bây giờ đó họ coi cái gì cần cho cái cuộc sống mình thì cái trường hợp đó đó họ sử dụng, cái gì không cần thì loại ra, cái gì không cần thì bỏ ra. Còn cái người mà không hiểu đó thì cái trường hợp cái gì cũng thu vô hết, cái gì cũng thu hết, không cần cũng thu vô. Thì như vậy đó, đôi khi đó, cái không cần đó, nó trở ngại cho ta, đôi khi cái không cần đó, nó làm hại cho cuộc sống. Thầy nói cái người mà hiểu biết đó, thì bảo đảm được cái sức khỏe mình tốt. Có thể nói là thầy có sức khỏe tốt là nhờ hiểu biết, nhờ hiểu biết về khoa học. Cho nên những cái thức ăn nào cần cho cơ thể, những thức ăn nào cần cho cơ thể thì thầy ăn. Còn những thức ăn nào mà không cần cho cơ thể thì thầy từ chối thầy. Ăn nó thì lại mất công, nó cần thiết mà mất công. Rồi nếu mà nó làm cách mà độc hại cho cơ thể là lại không nên ăn. Thì như vậy bảo đảm được mình có sức khỏe tốt. Theo đúng lời Đức Phật dạy nhé, là không ăn nhiều hay là không ăn ít mà ăn đủ. Đủ này có nghĩa là đủ chất. Thế nếu mà các Phật tử khi muốn bảo đảm cái thân của mình đây đó được khỏe mạnh thì ăn uống phải đủ, đừng ăn dư mà đừng ăn thiếu. Khi nào mình ăn thiếu thì sức khỏe mình không tốt, khi nào mình ăn dư thì sức khỏe mình cũng không tốt. Mà ăn đủ đó thì mình thấy nhẹ nhàng. Mình tu cũng vậy, cái đời sống tâm linh của mình, cái con người tâm linh của mình, nó cũng phải ăn, nó có thức ăn của nó. Mà Đức Phật dạy nữa, chỉ có ăn thức ăn là thiền và pháp thôi. ta đã ăn thiền và ăn pháp. Nhưng mà thức ăn ở trên trần gian này nó cũng có nhiều thứ mà nó có nhiều độc tố, thì thức ăn mà của thiền và của pháp này đó cũng có nhiều độc tố này, cho nên là tiết loại ra. Cho nên nó có những người ăn pháp có nghĩa là tới bất cứ chúng hội đạo tràng nào cũng tới nghe, cũng học hết, cũng thu hết, tiếp thu hết, thì những cái thức ăn kia nó có những cái chất độc, nó cũng là pháp. Nhưng mà nghe một thời pháp xong rồi nữa, mình khởi lên bực tức, nghe một thời pháp rồi mình khởi lên buồn phiền, tụng thời kinh rồi mình thấy mệt mỏi nữa. Cái này thì nó ăn nhầm chất độc. Cho nên trong cái thức ăn đó có chất độc, trong thời pháp đó có độc tố. Có độc tố, cho nên khi mà chúng ta ăn xong cái này rồi nữa thì chúng ta thấy đời sống tâm linh mình bất an. Nên có các Phật tử thưa với thầy, thầy nói là sao con tới cái chùa đó, con nghe cái thầy đó giảng, đầu óc con hoang mang. Hoang mang đi, thầy mới nói là ăn lầm chất độc. Thế nên tới đó ăn lầm chất độc, cho nên cái đời sống tâm linh của anh ấy bây giờ bị rối loạn rồi. Đấy là sự thật nhất. Cho nên mình ăn lầm cái chất độc thì cái trường hợp đó cơ thể bị rối loạn, nhưng mà nghe pháp mà lầm cái chất độc của đó thì đời sống tâm linh mình rối loạn. Đây là trên bước đường tu, cho nên phải biết lựa. Mà phải biết lựa đó, thì Đức Phật nói là cái người mà tu, người mà tu đó, từ cái ban đầu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực á, thì lúc bây giờ mới có huệ thì mới lựa được pháp. Nên chưa có trí tuệ thì không lựa được pháp, mà không lựa được pháp thì ăn lầm chất độc thì chết. Rất qua ngoại đạo tà giáo thì cái này mình chết, đi theo lạc của đó thì coi như là khó được trở ra. Đa số là người ta rơi vào đó, ta không có đường ta trở ra được. Cho nên bây giờ mình không tu theo tiểu thừa, không từ dưới lên trên để thắp huệ để chọn thức ăn, không chọn được này. Mà bây giờ nếu mình gặp Bồ Tát Văn Thù, một Bồ Tát Văn Thù nữa, thầy nói là ví như là một cái nhà nghiên cứu hay là một cái người mà sáng chế thực phẩm mà bảo đảm chất lượng nhất đây, thành cái ông này sản xuất ra mình ăn nếu mình biết không có chất độc. Ngày nay chúng ta thấy là tên nước tương, mà nước tương có độc và nước tương không độc chúng ta biết, thành ai phân biệt để chúng ta biết cái này là do bên ngành khoa học thực phẩm, ngành khoa học thực phẩm ta đem người ta phân tích ra, ta phân tích ra rồi ta nói nước tương này có độc, nước tương này không độc, thì bây giờ ta lựa nước tương nào ta ăn. Thầy có người chỉ, ta đi phân tích, ta tìm hiểu thì này rất khó, nhưng mà có những người tìm hiểu chứng minh được rồi đó, thì lúc bây giờ ta theo đây ta ăn. Cho nên các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, người ta đã thể nghiệm rồi, ta đã làm thí nghiệm rồi, ta đã phân tích kỹ rồi, ta thấy cái này không có độc, ta nói cái này không có độc, cái này ăn được. Ta nói cái này không có độc ăn được, chỗ này không có không khí độc ở được. Ta nói thức ăn tốt, không khí tốt thì sức khỏe tốt. Thì trên cái người tu đây cũng vậy. Nên cái pháp tốt, và pháp tốt rồi nữa thì lúc bây giờ nữa cái gì nữa, tức là chỗ tu chúng ta tốt thì lúc bây giờ nhất định ta có kết quả. Cho nên cái kinh Dược Sư là ngài Văn Thù thưa Đức Phật để Đức Phật giảng, mà Đức Phật giảng cái này là giảng cho Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là nghe cái này, nghe cái kinh Dược Sư cùng giảng dạy lại cho tất cả các hành sinh văn. Vì vậy đó mà ngài Văn Thù sợ cái chúng đời sau này tu sai chấp pháp, ăn nhầm chất độc thành bệnh tu được, cho nên ngài mới thưa Đức Phật dạy. Thì Đức Phật dạy ở trong cái thời tượng pháp về sau, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm rồi đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm mãi về sau đó, thì cái trường hợp đó đó, người ta tu người ta bị có cái sai lầm. Tại vì trong thời Đức Phật và kế cái thời Đức Phật đó là có nhiều thánh tăng, cho nên những người thánh tăng này, những người tu hành đắc đạo này đã mà chỉ ra được. Nhưng mà sau 500 năm trở về sau đó, thì cái trường hợp đó các vị thánh tăng không thấy được, cho nên cần phải nương vào kinh và tìm ở trong kinh đó để tu, tìm ở trong kinh để tu. Mà kinh này chủ yếu là chỉ cho kinh Dược Sư, cho nên nhiều năm thầy nghiên cứu về cái kinh Dược Sư này, rồi để tự thể nghiệm trong cuộc sống của mình, thấy nó có kết quả. Thì những cái phần mà rút ra để kết tập lại thành kinh cho các Phật tử tụng, đây là cái thành quả mà tu, chứ không phải là nguyên văn của cái kinh. Cho nên các Phật tử tụng cái kinh này thấy nó ngắn hơn là cái kinh Dược Sư gốc. Kinh Dược Sư gốc tức là kinh mà chữ Nho đó, thì nó ngắn hơn. Thì đây đó là cái sử dụng. Trong cái ngắn này đó, cái mục tiêu của nó nhắm cho cái gì? Đây mục tiêu mà thầy nhắm tới đó là nhắm tới 12 nguyện của Phật Dược Sư. Cái chủ yếu là 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư, cái này là chính. Toàn bộ kinh Dược Sư đó, thì cái thứ nhất đó là nhắm vô cái nguyện của Phật Dược Sư. Mà chỗ này Đức Phật nói rõ chúng ta thấy, tức là khi mà Dược Sư Phật chưa thành Phật tu hành Bồ Tát đó, thì có phát 12 đại nguyện. Đây chúng ta thấy nguyện này là nguyện của Đức Phật Dược Sư khi tu hành Bồ Tát Đạo. Tu hành Bồ Tát Đạo, tại sao tu hành Bồ Tát Đạo mà phát ra nguyện như thế này? Nên trong lúc tu hành Bồ Tát Đạo á, tức là Ngài đi vào trong cuộc đời này, nên Ngài đi vào trong cuộc đời này, Ngài sống cũng như mình sống ngày nay, với một con người thực trên cuộc đời này, thì tất cả những cái đối tượng thực ở trong cuộc sống này, cái đối tượng thực, cái yêu cầu thực ở trong cuộc sống, cho nên Ngài thấy. Nhưng mà khi Ngài thấy rồi đó, có những cái điều mình làm được, giải quyết được, mà có những cái điều mình không giải quyết được, có những điều mình không làm được. Đây tất cả các Phật tử khi mà tu đó chúng ta nhận, có những việc ta làm không được, có những việc ta không thể giải quyết được. Đây tất cả những cái khó khăn trong cuộc đời mà gặp, mà ta gặp đấy. Đương nhiên hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là đi vào đời cứu đời giúp người, cái này là chính, chứ không phải là vào đây để làm những chuyện khác, chuyện tội lỗi thì cái trường hợp này đọa mất rồi. Nhưng mà những cái việc chúng ta làm không được, dầu làm không được, nhưng mà Phật Dược Sư lúc đó đã hành Bồ Tát Đạo đinh ninh là mình phải làm được và sẽ làm được, nhưng không phải là làm được ngay bây giờ, tức là sẽ làm được, sẽ làm được ở trong tương lai, tức là tìm cái cách nào đó để làm chứ không bỏ cuộc. Cho nên trên bước đường tư nữa, tu này đến cái việc thứ nhất là tất cả các Phật tử thực là chúng ta làm được, và ta chưa làm được mà ta sẽ làm chứ ta không bỏ cuộc. Nên trên bước đường tu này quyết là như vậy. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy nữa thì gặp rất nhiều khó khăn, là đi ra hoằng pháp cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cái quyết tâm chỗ này nữa, theo Phật Dược Sư đó, là nhất định không bỏ cuộc. Tây Phật làm được, Bồ Tát làm được, Thánh Tăng làm được, thì bây giờ chúng ta không làm được, nhưng mà rồi chúng ta sẽ làm được. Ta sẽ làm được hết tất cả những cái gì Phật làm, mà làm được những cái điều của Phật làm thì ta thành Phật, làm được các cái việc của Bồ Tát làm thì ta làm Bồ Tát, làm được cái việc của Thánh Tăng thì ta trở thành Thánh Tăng. Cho nên trên bước đường đi nữa, nhìn thấy người trước đã được rồi thì ta quyết tâm ta làm cho được. Phật Dược Sư cũng vậy, tại chư Phật làm được, tại sao mình làm được? Lúc đó Ngài đang hành Bồ Tát Đạo, cho nên quyết tâm phải làm được. Mà những điều mà Ngài quyết tâm Ngài làm đây đó là gì? Tại là ta học kinh Dược Sư, ta những điều quyết tâm này đó, là cái điều thứ nhất đó, là hào quang. Tại vì đó, Phật thì phải có hào quang, nên Phật phải có hào quang, Phật thì phải có trí tuệ. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có trí tuệ, ta bị tình cảm chi phối, thì tất cả các Phật tử chúng ta đều nhận. Nên chúng ta bị tình cảm chi phối hay là ta sống được với trí tuệ? Coi như là 99% ta bị tình cảm chi phối. Nên tình cảm chi phối là chính. Nhưng mà tình cảm đó nó lại có cái loại tình cảm đáng quý, mà nó không có những loại tình cảm thấp hèn nữa. Để chúng ta phân ra chứ. Thành ra nó có những cái tình cảm đáng quý, đáng tôn trọng, và nó có những tình cảm mà thấp hèn. Đây là sự thật. Thành ra tình cảm thấp hèn, tình cảm đáng quý, rồi tới trí tuệ trên. Đây chúng ta trên bước đường. Nếu mà bây giờ thì cái người mà tình cảm thấp hèn ở trên cuộc đời này, thì những người tình cảm thấp hèn này thì quá tệ rồi, cho nên tu rất là khó khăn. Người này phải nói là tệ. Ta nên chỉ có đòi hỏi, nhưng mà không bao giờ muốn làm gì cho ai hết. Ở trong đạo tràng chúng ta có ai vậy? Thế những người này đã tu đi xuống rồi, đi lên. Ta chỉ đòi hỏi thôi, chỉ muốn người khác lo cho mình, người khác mà phục dịch cho mình, người khác giúp đỡ mình, chứ mình chưa bao giờ nghĩ tới lo cho ai hết. Đó là tình cảm thấp hèn, cho nên đi xuống. Còn cái người mà tình cảm đáng quý đó, người ta thấy rõ. Cái người này đó thường hay nghĩ tới người khác, nghĩ tới người khác, nghĩ tới việc chung. Ta nên nghĩ tới việc chung đấy. Ta nên khi ta tới cái chùa Quy Nghiêm này đó, chúng ta nghĩ sao? Ta tới chùa Quy Nghiêm này đó, ta không nghĩ là thầy sẽ cấp cái chùa tốt để mình vô mình tu. Nếu mà mình nghĩ như vậy là mình rớt vô cái tình cảm thấp hèn, rồi mình đọa và mình sẽ không tu đây được. Người khác làm để mình vô mình hưởng thì cái này đọa rồi, chắc chắn là không ở được không tu. Đó là người thấp. Nhưng mà người cao thượng là khi ta bước chân vào cái ngôi chùa này thì cái điều đầu tiên chúng ta nghĩ là ta làm bất cứ một cái gì cho chùa này ta có làm được. Cái tình cảm đáng quý là chùa đáng trân trọng. Khi ta bước chân vô chùa ta nghĩ ngay là mình làm một cái gì cho chùa. Mình tham gia vào đạo tràng, mình nghĩ mình làm cái gì cho đạo tràng. Mình sống với chúng, mình nghĩ mình làm cái gì cho chúng. Cho nên những người mà biết phát huy cái tình cảm đáng quý này đó, họ tham gia vào chúng hội đạo tràng thì được chúng hội đạo tràng quý trọng họ, cho nên chính cái tình cảm đáng quý của họ. Còn cái người mà tình cảm thấp hèn cứ đòi hỏi chúng phải làm gì cho mình đó, thì cái người này chúng sẽ không bao giờ làm cho mình đâu. Chúng sẽ không bao giờ phục vụ mình đâu, mà chúng sẵn sàng đẩy mình đi. Đẩy mình đi tức là không chấp nhận. Tại vì mình vào đây mình đòi hỏi chúng mà mình không đòi, mình không làm cho chúng. Còn cái người mà vô đây mà làm lợi ích cho chúng thì chúng người ta, ta niềm nở, ta đón trước. Ta nên các Phật tử nghiêm kỹ rồi coi xem cái này. Tại sao mình tới chỗ này ta quý trọng mình? Tại sao mình tới chỗ này người ta ruồng bỏ mình? Là do cái tình cảm thấp hèn hay tình cảm đáng quý của mình mà Bồ Tát người ta chọn cái tình cảm đó. Nên trên bước đường tu của thầy là thầy thường học ở Phật Dược Sư là học cái gì? Nên đi tới chỗ nào thầy nghĩ tới đó để làm cái gì cho họ. Nhưng mà nếu thầy không làm được cái gì cho họ nữa thì cái trường hợp này không nên tới. Mà tới thọ dụng của người nữa thì cái trường hợp này mình mang nợ đi. Mình tới để thọ dụng thì đây thuộc về thấp hèn cho nên đọa. Mà tới để làm cho họ nữa thì cái trường hợp này tình cảm đáng quý cho nên nên thấp. Mà trên cuộc đời này nếu mà tất cả các Phật tử ai cũng tu cái tình cảm đáng quý này đó, theo Đức Phật Dược Sư đó, thì lần hồi chúng ta đi tới đâu ta cũng được mọi người quý trọng. Tại người này người có lợi mà. Còn cái người tới đó không hại nhưng mà vô tích sự thì cái trường hợp này người ta cũng không cần thiết. Ta để ý ta thấy ta đã ở trong cái chùa, ở trong chúng có cái việc gì khó khăn xảy ra đó, cái người lấy mắt nhìn thì cũng được. Mà cái người để châm dầu phá vô nữa đó thì người này chắc không được. Mà cái người đứng ra giải quyết được, cái người đứng ra giải quyết được việc đó thì người này chắc chắn là được tôn trọng, ai cũng hướng mắt rồi. Nên trên bước đường tu đó, thầy nhìn thì thấy rõ. Có một cái việc gì xảy ra đó thì gần như mọi người cứ hướng mắt nhìn, nhìn xem thử ai là đấng cứu tinh ở đây, ai là người xuất hiện để giải quyết. Nên là bây giờ nếu mà có một cái anh ăn cướp, có một anh say rượu mà anh nhào vô đây anh quậy phá, phải không? Thì tất cả mọi người để mình cứ nhìn coi coi có một cái anh hùng nào không, có một dũng sĩ nào không, có một người gan dạ nào không để ra trận cái này chứ. Cho nên nó gần như mình tìm những đó là trên cái bước đường tu đó mình nhận ra. Trong một cái buổi họp bế tắc thì lúc bây giờ người ta cứ cố nhìn tìm coi thử coi có ai là người khai thông cái này. Cho nên mọi việc, cái con người đáng quý và con người bị bỏ rơi cho nên này. Cho nên khi mà chúng ta muốn biết, ta muốn làm con người đáng quý đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta phải học chứ. Ta phải học, chúng ta phải tập, chúng ta phải luyện, chúng ta làm để trở thành người đáng quý. Cho nên đó, tất cả các tu sĩ thời xưa, những nhà truyền giáo đó, hầu hết là cho nên các nhà truyền giáo đại thừa từ Ấn Độ đi sang Trung Quốc, từ Trung Quốc đi sang Nhật Bản, họ đi truyền giáo. Họ đi tới đâu là họ đem cái văn minh, họ tới họ dạy cho chỗ đó, họ giúp đỡ cho chỗ đó. Nhờ có cái đầu óc trí tuệ, nhờ có cái lao động cần cù của họ mà họ giúp được bao nhiêu người từ cái chỗ đó. Tất cả những người này họ quý trọng cái người này, từ chỗ đó họ quý trọng Phật pháp. Đây là trên bước đường. Biết cái đó rồi đó thì chúng ta phải học, chúng ta phải rèn luyện cái con người mình để làm những cái việc mà khó làm này. Cho nên Phật Dược Sư khi còn hành Bồ Tát đạo đó, đầu tiên là thấy được cái điều này rồi, thấy được điều này rồi, cho nên ngài mới phát nguyện. Nếu mà không làm được như vậy đó thì ta nhất định không thành vô thượng chánh đẳng giác, tức là không thành Phật đâu. Nếu tôi không làm được những cái việc này thì tôi không làm, không thành. Tức là tới chỗ này gặp việc mà tôi không giải quyết được, gặp người khổ tôi không giúp được thì tôi không làm Phật, nhất định không làm Phật. Cho nên phải hạ quyết tâm làm sao mà cứu đời, giúp người, giải thoát được tất cả các việc này để chính. Từ cái chỗ đó mà ngài dốc hết tâm, dốc hết tâm để làm. Thế nên dốc hết tâm cái ban đầu tiên gì? Dốc hết tâm để học. Cái học là chính. Tại ta bảo là tu mà không học là tu mù. Tu mù thì chắc chắn ta được cái gì? Nhất định là phải sai lầm và sai đoạn. Cho nên quyết tâm cái học cao nhất. Cho nên cái quyền thứ nhất của ngài đó, mà trong này đó, thầy dịch đơn giản nhưng mà các Phật tử phải hiểu sâu hơn, tức là học. Hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Cái hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới có nghĩa là cái thấy biết của chúng ta đã vô lượng vô biên thế giới. Vô lượng vô biên thế giới để chi? Đi tới chỗ nào ta cũng thấy được, gặp việc nào ta cũng biết được. Đây, cái thấy biết này là cái đầu tiên để mà chúng ta giải quyết tất cả những việc sau. Chứ còn ta không thấy được, ta không biết được thì cái giải quyết chúng ta chắc chắn là phải sai. Cho nên trên bước đường tu, điều thứ nhất này đó, là cái hiểu biết của chúng ta phải vô cùng vô tận. Hiểu biết chúng ta phải vô cùng vô tận để giải quyết được cái vô cùng vô tận nghiệp chướng trần lao chúng sanh cái này chính. Mà nếu không làm như vậy là không làm Phật. Tất cả các Phật đều được như vậy. Thì bây giờ trên cái quá trình tu hành của chúng ta đó, là cũng đặt cái mục tiêu và hạ quyết tâm phải làm. Cái gì ta chưa biết thì ta cần phải học. Cái gì ta chưa làm được thì ta phải thực tập. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên là nghĩ tới cái trí tuệ là được. Cái ngày văn thù đi tới đâu cũng được hết đấy. Nhưng mà ta đi không được. Tại sao? Ta thiếu trí tuệ. Cho nên bây giờ ta đi theo ngài văn thù, ta học cái trí tuệ của ngài. Để rồi đó, tất cả những cái gì ngài biết ta không biết. Thế như vậy ta không khỏi lạc đường chứ. Trên bước đường tu. Cho nên cái nguyện thứ nhất là cái nguyện phải đạt được trí tuệ. Ta biết được hết và ta làm được hết cái chuyện này là chuyện chính ban đầu của Bồ Tát Dược Sư khi tu hành. Mà khi được rồi, biết hết rồi, khi mà biết rồi đó, đâu phải là ta biết được hết rồi ta làm được hết đâu. Cho nên cái nguyện thứ nhất đó, thì biết được cái này có thể dễ làm được. Nhưng mà khi ta biết được hết rồi đó, thì các Phật tử nghiệm sao? Trên đời này đó, có nhiều người học rất giỏi, biết rất nhiều, nhưng mà không làm được gì hết. Nên ta nhận ra chứ, khi ta chưa có trí tuệ thì ta nghĩ rằng ta có thể làm được tất cả. Ta có thể làm được tất cả, nhưng mà suốt đời ta không làm được hết. Bây giờ ta có trí tuệ rồi, ta mới thấy thực, ta nhìn thực, ta thấy có người thật giỏi nhưng mà làm không được. Nhưng có người họ không giỏi lắm nhưng mà làm được. Tại sao vậy? Tại vì họ là một con người có đạo đức, con người được kính trọng, cho nên lúc bây giờ họ làm được. Cho nên từ cái chỗ đó đó, cái người mà ít có lỗi lầm thì có thể làm được, người không có lỗi lầm thì làm được, mà người giỏi nhưng mà có lỗi lầm nhiều thì cái trường hợp không làm được. Mà đa số cái người càng giỏi thì càng dễ lỗi lầm hơn trên bước đường tu ta nhận. Cho nên cái nguyện thứ hai của ngài: thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn. Đây, cái người được việc, người được việc không phải là có cái trí khôn không. Ta nên cái trí khôn mà thiếu đạo đức thì người ta nói trí khôn mà thiếu đạo đức là thí dụ như một con hổ mà đưa nó thêm cây kiếm cho phải không? Hay là một con hổ mà chấp cho nó được đôi cánh không? Tức là hùng thêm cánh thì cái này rất nguy hiểm, con người đã tàn ác dữ lắm. Cái người có trí tuệ nhưng mà thiếu đạo đức thì con người này đáng sợ hơn là cái người mà không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không hại, nhưng mà nó có trí tuệ mà nó không có đạo đức thì chính cái này hại hơn nhiều. Cho nên cái chỗ này đòi hỏi cái thứ hai là đạo đức. Thân ta như ngọc lưu ly, ngọc mà trong suốt không có tì vết, nên mọi người nhìn về ta đó là thấy từ khi ta phát tâm tu hành cho tới bây giờ ta không có lỗi lầm, hay là từ khi chúng ta sanh ra cho tới bây giờ ta không có lỗi lầm. Cho nên tất cả những cái người mà tu hành ở trong đạo tràng chúng ta đó không có lỗi lầm nữa thì những người đó dễ được người khác chấp nhận. Còn có những người có nhiều lỗi lầm đó, trong quá khứ đó, thì chính cái chỗ này khó. Nên ta nhìn mình, người ta cứ thấy cái lỗi quá khứ của mình thôi. Người ta nhìn, ta thấy mình, người ta nghĩ nó hung dữ. Ta thấy mình, người ta nghĩ nó lừa dối. Cái này chết. Trên bước đường tu khó. Cho nên cái đạo đức cái chỗ này quá. Nên cái người nào mà ít lỗi lầm thì người đã làm được việc, mà không lỗi lầm nữa thì họ làm được những việc lớn hơn. Còn cái người mà có nhiều lỗi lầm nữa thì dù có giỏi mấy đi nữa thì cái này cũng bỏ đi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái điều thứ hai nguyện của ngài, nhưng mà chính là chúng ta phải nghĩ. Tất cả những người tu chúng ta tụng kinh Dược Sư là chúng ta phải nghĩ ngay tới điều thứ hai này, là thân phải trong sạch hoàn toàn. Cho nên thân phải trong sạch hoàn toàn thì cái trường hợp này nữa mới có thể làm đạo được. Chứ còn giỏi không nữa mà không trong sạch thì cái này cũng không làm được. Rồi đó, ngài mới thấy thêm đó, giỏi rồi đó, trong sạch nhưng mà cũng làm không được. Các vị A-la-hán đâu làm được. Các vị A-la-hán, các vị thánh tăng, thanh thầy nhìn thấy cũng có các hòa thượng, nhưng mà họ tu từ nhỏ cho tới già, họ không phạm phải sai lầm gì hết, được người kính trọng nhưng mà không làm được. Thì tại sao vậy? Vì thiếu cái phương tiện ở trong tay. Phải không? Thiếu cái phương tiện ở trong tay thì không làm được. Giỏi, có đạo đức, được người quý trọng nhưng mà cũng không làm được, là vì thiếu cái phương tiện. Cho nên tới cái thứ ba là tạo cho mình có cái phương tiện. Cho nên tạo cho mình có phương tiện thì lúc bây giờ mới làm chứ. Cho nên phương tiện đó là gì? Cái phương tiện mà chúng ta tạo lên đây, thì Dược Sư tạo cái gì đấy? Cho nên đầu tiên là Phật Dược Sư đó tạo cho mình có một cái phương tiện đầu tiên là Ngài nhìn trong cuộc đời này nữa, Ngài giải hòa hết tất cả những cái sự xung đột nội bộ bên trong. Cho nên trong đạo tràng chúng ta này, nếu mà ai tu cái hạnh phương tiện thứ ba này của Ngài, Ngài Dược Sư ta nghĩ. Cho nên có những người vô đạo tràng thì thường hay gây mâu thuẫn với nhau, để cho người này ghét người kia chống người nọ. Có những người thì vô tích sự, nhưng mà nếu có những con người mà tạo được cái mối hòa hợp giữa nhau này, đây là cái điều quan trọng. Ta nếu có hòa hợp được á, thanh tịnh hòa hợp á, thì lúc bây giờ mới phát triển được chứ. Cho nên cái yếu tố hòa hợp Ngài nhắm cho đầu tiên, chứ không phải là nhắm vô mình có nhiều tiền của, mình có thể mua chuộc, mình có thể làm cái này làm cái khác. Cho nên không nghĩ cái đó, nhưng mà phải nghĩ tới một cái đó, hòa hợp. Cái hòa hợp đó đông cũng được, ít cũng được, nhưng mà chúng hòa hợp đó thì thành tựu, mà chúng bất hòa đó thì cái trường hợp này hại thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái yếu tố quan trọng nhất đó, ở trong cái tù thứ ba này của Ngài đó, là nên hòa hợp. Nên cái người mà tu hành đó, theo Phật Dược Sư đó, là nên nói những cái lời hòa hợp, chứ đừng nên nói những lời ly tán. Thế nên ở trong đạo tràng chúng ta suy nghĩ, nếu một người nào đó mà nói một cái điều gì mà làm cho người ta ghét nhau, người ta chống nhau đó, thì cái này đọa. Còn nói một cái lời mà làm cho người ta chấp nhận được với nhau, ta hợp tác với nhau để ta làm được, thì cái này. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta tập được cái này rồi nữa, thì chúng ta đi tới đâu nữa là ta tạo được cái mối quà ở chỗ đó. Còn ngược trở lại nữa thì ta tới đâu nữa thì ta làm cho chỗ đó rối loạn thêm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà có được cái công đức, có được công đức này rồi nữa, thì trường hợp đó họ đi tới đâu nữa là họ tạo nên cái quà khí ở chỗ đó để giải quyết tất cả những cái chuyện rắc rối đó. Đó là cái việc của Phật Diệu Sư. Cho nên ở đây có tất cả các cái phương tiện để mà tạo được một cái hài hòa đoàn kết để tu. Đó là ba cái nguyện căn bản mà chúng ta phải làm cho được. Nên trên bước đường tu này, nếu mà ta làm được ba cái việc này rồi thì những cái việc sau kia mới có thể tính được. Còn ba cái này không làm được thì coi như những cái sau này bỏ hết. Mà nếu ta hạ quyết tâm ta làm ba cái việc này nữa thì sao? Tức là Phật Dược Sư là người mà gia bị tới ta đầu tiên. Tại Phật Dược Sư trước đây đã tu cái này, cho nên bây giờ ta làm cái này giống với Ngài nữa, thì đương nhiên Ngài ủng hộ chúng ta. Nên trên bước đường tu mày, nên nếu mà ta làm một cái gì đó mà ai nó cũng làm giống với mình thì sao? Mình quý trọng nhất Phật cũng vậy thôi. Ta làm cái việc mà Phật đã làm thì cái trường hợp này chắc chắn là ta được Phật hộ niệm. Cho nên ba cái điều này là ba điều căn bản nhất ở trong kinh Dược Sư. Thế nên các Phật tử phải nên suy nghĩ và chúng ta thực hành. Chiều thầy sẽ giảng tiếp cái bài này ở trên chùa Bạch Hạnh ở Bạch Chiều. Sau cái thời pháp này thì tất cả các Phật tử chúng ta đó, ai mà ngày nay tu thì thôi ở lại công quả. Người khỏe thì làm việc nặng, người yếu thì làm việc nhẹ. Mình cũng phải có một cái việc nào đó trước khi mà chúng ta.
Nguyện rằng đời đời làm anh ra pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa, nguyện rằng đời đời làm anh ra pháp hoa. Nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa.